RFI Việt ngữ hôm nay xin kính chào ông Nguyễn Bách Phúc. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa ông, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định là sân bay này sẽ được mở rộng cả về phía Bắc lẫn phía Nam. Như thế thì theo ông, giải pháp này có hợp lý và khả thi hay không ạ?
Về việc nâng cấp Tân Sơn Nhất, 6 phương án trước đây của Bộ Giao thông Vận tải cùng với phương án mới gần đây của Tư vấn Pháp và của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi chỉ được biết qua những tin tức sơ sài trên báo chí mà không được đọc cái báo cáo nghiên cứu khả thi của các nhà tư vấn. Thực ra chúng tôi cũng có đề nghị Bộ Giao thông công bố hết tất cả những cái đó ra cho công luận, cho các nhà khoa học, cho những người yêu nước, người ta có ý kiến đóng góp. Nhưng mà thực ra là không có công bố và chúng tôi chỉ có thể nhặt nhạnh được ở trên các cái thông tin báo chí rồi lại. Vì vậy, chúng tôi không thể đánh giá tính tối ưu hoặc tính hợp lý của các phương án này là vì chúng tôi không có một cái cơ sở gì để đánh giá cái phương án đó. Và nhân đây xin nhắc lại á, chúng tôi đã từng phê phán quyết liệt hai cái dự án trước đây của nhà nước ta là đường sắt cao tốc Bắc Nam 56 tỷ đô la. Và cái dự án sân bay Long Thành 18,7 tỷ đô la. Tại sao chúng tôi làm được cái việc đó? Là vì chúng tôi đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đọc và nghiên cứu cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của hai dự án này. Mà cái báo cáo này ấy, chính là Thủ tướng Chính phủ trình cho Quốc hội xem xét để thông qua cái chủ trương đầu tư. Chúng tôi đã căn cứ vào hai cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đấy, đã nghiên cứu rất kỹ, phân tích rất kỹ và đã vạch ra chín cái sai lầm nghiêm trọng của mỗi chiếc sơ báo cáo nghiên cứu khả thi này. Và chúng tôi đã có văn bản kiến nghị chính thức lên nhà nước Việt Nam. Trở lại phương án nâng cấp Tân Sơn Nhất hiện nay, chúng tôi chỉ có thể đánh giá nếu được nghiên cứu các báo cáo nghiên cứu khả thi của các đơn vị tư vấn. Còn trong bối cảnh hiện nay thì chúng tôi không thể xét đoán, không thể đánh giá vì trong tay chúng tôi không có căn cứ chuẩn xác nào cả.
Vâng, thưa ông Nguyễn Bách Phúc, trước đây khi mà tranh luận về chuyện có nên xây sân bay Long Thành hay không á, thì có những người nói rằng cái sân bay Tân Sơn Nhất đã đến mức quá tải, đã đến công suất tối đa rồi. Nhưng bây giờ theo ông thì sân bay Tân Sơn Nhất có thể được mở rộng để đạt công suất tối đa là bao nhiêu à? Tức là có thể đón nhận được bao nhiêu hành khách là tối đa?
Về cái khả năng nâng cấp mở rộng cái Tân Sơn Nhất thì công suất tối đa có thể đạt đến bao nhiêu? Cái điều này á, là tôi đã viết nhiều, viết từ đầu năm 2014. Khi đó Việt Nam công bố quy hoạch dẹp bỏ sân bay Tân Sơn Nhất và xây mới sân bay Long Thành 18,7 tỷ đô la. Những bài viết này của chúng tôi á, được đăng rộng rãi trên các báo chí chính thống của Việt Nam và được nhiều báo chí hải ngoại đăng lại. Những bài viết đó đã tính toán rất cụ thể, tuy sơ bộ nhưng rất chuẩn xác rằng sân bay Tân Sơn Nhất có thể nâng cấp lên tối đa tới 80 triệu hành khách năm. Mà tổng chi phí để nâng cao chỉ cần tốn 3 tỷ đô la. Đặc biệt là không cần giải phóng mặt bằng dân cư, không cần giải phóng một mét vuông đất dân cư nào cả. Và chỉ sử dụng cái đất ở trong cái khuôn viên hiện hữu của Tân Sơn Nhất là khoảng hơn 10 km vuông. Chúng tôi đề nghị là cái việc nâng cấp tiến hành theo hai bước. Cái bước thứ nhất đấy là làm ngay và nâng thêm 36 triệu hành khách năm. Hiện hữu là có 20 triệu hành khách năm thì thêm 36 triệu hành khách năm nữa. Sẽ thành 56 triệu hành khách năm. Mà tổng chi phí chỉ tốn có 1,7 tỷ đô la thôi. Lấy đất đâu mà nâng cấp và mở rộng thì dùng 157 hectare đất. Hồi năm 2014, lúc chúng tôi phát biểu cái này, lúc đó là mới dự định làm sân gôn, đi xây dựng sân gôn 157 hectare. Cộng với lại ở phía bắc đường băng còn có một cái vùng đất trống khoảng 36 hectare do quân đội quản lý. Không có cái gì trên đó. Đấy là một bãi đất trống cỏ mọc. Với cái diện tích đó thì chúng tôi thấy rằng là có thể xây thêm 3 cái nhà ga giống hệt cái nhà ga quốc tế hiện hữu mà người Nhật làm cho Việt Nam đó, 12 triệu hành khách năm. Như vậy thì 3 cái nhà ga mới, 12 nhân với 3 là 36 triệu, cộng với 20 triệu hiện hữu là chúng ta sẽ có 56 triệu hành khách năm. Ngoài ra cái số đất đấy còn đủ để xây thêm các bãi đỗ, các đường lăn hoàn toàn là thỏa mãn với cái điều kiện là 56 triệu hành khách năm. Còn bước 2, chúng tôi cho rằng là sau năm 2050, Tân Sơn Nhất mới cần nâng cấp thêm. Bởi vì cái mức 56 triệu hành khách năm là có thể kéo dài đến năm 2050. Thế thì sau đó thì nâng cấp như thế nào? Nâng cấp thêm 24 triệu hành khách năm nữa, cộng với cái 56 triệu cũ là thành 80 triệu hành khách năm. Và cái chi phí này chỉ có 1,3 tỷ đô la. lấy đất ở đâu thì lúc đấy dùng 100 hecta đất quân đội quản lý. Hiện nay cái đất đấy còn gần như là đất trống, nó nằm ở phía nam đường băng. Trên cái đất đấy sẽ xây thêm 2 nhà ga, giống như 2 nhà ga quốc tế 12 triệu hành khách năm hiện nay. 2 nhà ga sẽ có được thêm 24 triệu hành khách năm, cộng với 56 triệu. Trước đây cộng lại là sẽ có 80 triệu hành khách năm. Và đất đấy cũng đủ để xây các bãi đỗ và các đường lăn phục vụ đúng với nhu cầu 80 triệu hành khách năm. Cả hai cái bước này á thì chúng tôi thấy không cần phải xây dựng thêm đường băng, vì hai đường băng hiện hữu của Tân Sơn Nhất đảm bảo phục vụ 80 triệu hành khách năm theo đúng như là khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Vâng, thưa ông Nguyễn Bách Phúc, thì nếu mà chúng ta có thể mở rộng được sân bay Tân Sơn Nhất như trình bày của ông á, thì có một cái bài toán khác cũng khá nhức đầu, đó là vấn đề lưu thông chung quanh sân bay Tân Sơn Nhất này với cái nạn kẹt xe triền miên. Vậy thì nếu chúng ta nâng cái công suất của sân bay lên thì phải chăng chúng ta sẽ khiến cho cái tình trạng kẹt xe này nó trầm trọng hơn à? Hay là chúng ta có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này không ạ?
Tình trạng kẹt xe xung quanh Tân Sơn Nhất thì chúng tôi đã phát biểu nhiều lần, có nhiều bài phân tích tìm ra nguyên nhân và biện pháp giải quyết. Vấn đề then chốt của cái câu chuyện này là ở chỗ Bộ Giao thông Vận tải đổ tội cái chuyện kẹt xe trên đường Trường Sơn là do hành khách ra vào Tân Sơn Nhất quá nhiều. Hiện nay á, cửa hành khách duy nhất của Tân Sơn Nhất cả vào cả ra là đều đổ vào cái đường Trường Sơn. Cái lời buộc tội này đã lặp đi lặp lại quá nhiều, đã được nhiều lần phát ra trên cửa miệng của những vị chức sắc cao cấp, rồi được cả cái hệ thống báo chí góp phần tuyên truyền sâu rộng đến nỗi mọi người tin chắc như đinh đóng cột rằng là kẹt xe ở khu vực xung quanh Tân Sơn Nhất là lỗi của cái việc Tân Sơn Nhất hành khách quá nhiều. Chúng tôi đã phân tích và tính toán rất chính xác. Với số lượng hành khách nhiều như năm 2017 thì tổng số hành khách đi lại trên đường Trường Sơn để vào và ra Tân Sơn Nhất chỉ chiếm 1% năng lực lưu thông của đường Trường Sơn. Còn nếu tính thêm mỗi hành khách đi thì có 2 người đi tiễn và mỗi hành khách trở về có 2 người đi đón, thì số hành khách ra vào kể cả người đi, người về và người đón, người tiễn thì cũng chỉ chiếm 3% năng lực lưu thông của đường Trường Sơn mà thôi. Chỉ có những cái ngày giáp Tết trong một số giờ nào đó khi mật độ máy bay lên xuống rất nhiều thì cái số lượng hành khách ra vào cộng với lại số người đi tiễn và số người đi đón cũng chỉ chiếm 11% cái năng lực lưu thông của đường Trường Sơn. Cho nên á, điều mà Bộ Giao thông buộc tội cho Tân Sơn Nhất làm kẹt khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là hoàn toàn không đúng. Thực ra thì cái nguyên nhân kẹt xe ở đường Trường Sơn, và không những đường Trường Sơn mà cả cái khu vực xung quanh Tân Sơn Nhất, đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Trường Chinh vân vân, là ở đâu? Chính là cái nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố quá lớn, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của thành phố thì lại quá yếu kém. Đây là tình trạng chung của thành phố. Đặc biệt cái đường Trường Sơn ấy, từ khi mà thông cái đường Phạm Văn Đồng thì toàn bộ cái dân cư ở phía đông đông bắc thành phố đi về trung tâm ấy, là dồn qua cái đường Phạm Văn Đồng rồi dồn qua đường Trường Sơn. Từ cái ngày thông cái đường đó thì càng tắc nghẽn. Cũng rất là đáng buồn là từ cái chỗ nhận thức sai về nguyên nhân, cho nên Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nhiều giải pháp với dự kiến chi phí tới 3-4 nghìn tỷ, có giải pháp đến 7-8 nghìn tỷ đồng để nói rằng là giải tỏa kẹt xung quanh Tân Sơn Nhất. Mà cái đó không đúng, bởi vì là những cái giải pháp ấy chỉ có thể giúp cho cái người trước khi vào đường Trường Sơn đi vào trong nhà ga không bị hành ở trên đoạn đường Trường Sơn kẹt cứng. Chỉ có mỗi tác dụng thế thôi, còn họ cũng sẽ bị hành suốt cả cái đoạn cho đến cái công viên Hoàng Văn Thụ hoặc là công viên Gia Định. Chúng tôi đã phát biểu rất nhiều, phân tích cái đó là những cái giải pháp không đúng. Cũng may là các giải pháp đó cho đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Duy nhất có một giải pháp đã thực hiện là xây dựng một cái cầu vượt dài khoảng 300 mét chênh vênh từ giữa đường Xuân Sơn mà lại cho xe ô tô đi một chiều vào cửa Tân Sơn Nhất, chỉ có chiều vào chứ không có chiều ra. Trước khi xây dựng thì chúng tôi đã lên tiếng phản bác, chứng minh rằng cái cầu vượt này chỉ tốn tiền vô ích nhưng không ai chịu nghe cả. Kết quả là sau khi xây dựng xong, đường Trường Sơn vẫn kẹt cứng, trong khi trên cái mặt cầu vượt thì chỉ có lơ phơ vài chiếc xe đi lại.
Thưa ông Nguyễn Bách Phúc, với cái thời gian thì liệu rằng sân bay Tân Sơn Nhất có sẽ đến mức bị quá tải hay không? Và như thế thì chúng ta có sẽ buộc phải thực hiện cái dự án xây sân bay thứ hai cho miền Nam Việt Nam, tức là sân bay Long Thành à?
Bất cứ cái sân bay nào trên thế giới này, không phải chỉ Tân Sơn Nhất, lúc đầu thiết kế vào cái mức nào đó nhưng mà sẽ tới một ngày quá tải. Vấn đề cơ bản ấy là đến bao giờ thì những sân bay nào quá tải, là đến bao giờ thì Tân Sơn Nhất sẽ quá tải. Để giải bài toán này á thì cần rất nhiều yếu tố, nhiều điều kiện. Theo chúng tôi á là những cái điểm cơ bản phải là thế này: công suất thực của sân bay hiện nay, tức là máy bay có thể chuyên chở được tối đa bao nhiêu triệu hành khách năm, bao nhiêu triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Cái thứ hai là tốc độ tăng trưởng hàng năm của số lượng vận tải hành khách và hàng hóa thông qua sân bay. Điều này phải đòi hỏi có những cái con số thống kê chính xác, trung thực và phải thống kê ít nhất 5 năm lại đây. Yếu tố thứ ba là tương quan với các cái công suất và cái sự phát triển của các sân bay khác trong nước và trong khu vực và nhiều vấn đề nữa. Thế có một điều là những thông tin này ở Việt Nam thường khó xác định hoặc mù mờ và không chính xác. Khi mà phân tích về dự án quy hoạch sân bay Long Thành, chúng tôi đã nói rất nhiều. Việt Nam tính là sân bay Long Thành là sân bay trung chuyển quốc tế, có thể đưa ra một cái con số là 100 triệu hành khách năm. Và vì thế mới xây dựng một cái sân bay mang cái tên rất hoành tráng là trung chuyển quốc tế. Chúng tôi đã phân tích sân bay Long Thành không thể nào làm trung chuyển được ai cả. Bởi vì rằng là các cái sân bay ở Đông Nam Á chỉ có thể làm trung chuyển cho mỗi một nước Úc, mà cái nước Úc chỉ có 20 triệu dân thì trung chuyển cái gì. Và cũng rất may là sau khi chúng tôi phân tích như thế rồi ở Quốc hội cũng nhiều người phát biểu như thế, thì đến giai đoạn sau này khi làm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lần thứ hai gửi cho Quốc hội á, thì Bộ Giao thông Vận tải là bỏ cái chữ trung chuyển đi và cũng không nói đến hàng trăm triệu hành khách như trước nữa. Thế thì bây giờ quay lại cái chuyện một sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bao giờ quá tải. Theo chúng tôi nghĩ thì nếu như mà chỉ nâng cấp lên 43 đến 45 triệu hành khách như là chủ trương của chính phủ thì thời gian cũng không nhiều đâu. Bởi vì rằng là hiện nay theo như là Bộ Giao thông nói thì đã có tới 30 triệu hành khách năm rồi. Chắc là chỉ khoảng độ vài chục năm nữa là nó sẽ đến cái mức là 43 triệu hành khách năm. Cùng lắm là đến năm 2040-45 ấy là Tân Sơn Nhất lại quá tải. Còn nếu như mà nâng cấp theo cái đề nghị của chúng tôi là nâng cấp lên 80 triệu hành khách năm ấy, tôi cho rằng là phải cuối thế kỷ này thì Tân Sơn Nhất mới quá tải. Nếu mà tính toán là tôi nói là tính toán phải có rất nhiều thông số, nhưng chúng ta không có cái thông số gì ở Việt Nam, rất mù mờ. Cho nên tôi nói rằng là có thể thấy một cách trực quan qua mấy cái ví dụ như thế này. Hiện nay ở châu Á, ở xung quanh Việt Nam có 3 cái sân bay rất lớn và thay nhau chiếm vị trí tốt nhất thế giới là cái Changi của Singapore, khánh thành năm 82, nâng cấp lần cuối là năm 88. Hồng Kông khánh thành năm 1998, Incheon của Hàn Quốc khánh thành năm 2001. Cả 3 đều có công suất xấp xỉ 80 triệu hành khách năm, nhưng cho đến nay đã trên dưới 20 năm trôi qua chưa có sân bay nào đạt đến cái công suất thiết kế đó. Cho nên đó là tôi nghĩ nếu như mà sân bay Tân Sơn Nhất được nâng cấp lên 80 triệu hành khách năm sau năm 50 á, thì việc này chắc còn đảm bảo được đến cuối thế kỷ. Và cuối thế kỷ 21 này, lúc đó Tân Sơn Nhất quá tải, thì lúc đấy chúng ta xây dựng những cái sân bay khác để phục vụ tiếp.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Hascon đã trả lời phỏng vấn hôm nay về dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.